tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa bà con và các bạn, nằm ngay cạnh danh thắng Vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho một vẻ đẹp vừa hoang sơ lại vừa vô cùng quyến rũ với bờ biển dài óng ả, là nước trong xanh thẳm, hết đỗi dịu dàng. Và có lẽ chính vì thế mà mỗi người khi bước chân tới đảo Cô Tô đều có chung một cảm giác là choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ diệu ở nơi đây. Và nơi đây cũng được ví là cách thiên đường chỉ một bước chân. Phóng sự của phóng viên Hà Phương.
Cô Tô bước vào ngày mới với những chiếc thuyền nối đuôi nhau về bến, mang theo bao quà tặng của biển sau chuyến ra khơi đêm hôm trước. Chị Nguyễn Thị Tính, người kinh doanh hải sản tại chợ Vui Vẻ cho biết, những loại hải sản này đều do ngư dân trên đảo đánh bắt từ đêm và đổ mối cho những tiểu thương lúc tờ mờ sáng, nên đảm bảo tươi ngon và giá mềm hơn so với rất nhiều vùng lân cận.
Bán ở đảo này, bán khách sạn, nhà hàng, rồi bán ở chợ, bán khách du lịch hàng lúc nào cũng tươi sống, không qua chất bảo quản. Giá cả thì ổn định ở đây được cái bán không phải bán lừa lọc như các nơi. Khách du lịch cũng giống như khách Cô Tô, giá cả ai cũng giống ai.
Qua khu chợ hải sản nhộn nhịp là con đường trải nhựa nối liền trung tâm huyện Cô Tô, còn có tên gọi cổ là Tràng Sơn hay Núi Tràng, là một quần đảo gồm 50 đảo nhỏ nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ninh. Cô Tô mang vẻ đẹp hoang sơ, mơ mộng, còn những người dân sinh sống ở đây đều thân thiện đến thật thà, chất phác. Chị Nguyễn Thị Thanh, một người dân ở Hải Phòng, nhưng sau một lần đến Cô Tô, chính con người, không khí trong lành đã níu chân chị ở lại sinh sống và làm ăn.
Cả đấy nó vui, không khí trong lành, cuộc sống coi là nó dễ chịu hơn trong đất liền. Như để còn ai ra đây, ta không muốn về đâu. Ở đây người ta thân thiện, người ta sống thật thà lắm.
Dù chỉ có diện tích 46,2 km2, nhưng Cô Tô lại có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn để du khách khám phá, như đảo Cô Tô Con, đảo Thanh Lân, Hải Đăng, bãi đá Cầu Mị, bãi Sư Tử hay các bãi biển Hồng Vàn, Bắc Vàn, Vàn Chảy được biết đến với vẻ đẹp yên bình và hoang sơ hiếm có. Với cảnh đẹp thiên nhiên, ấn tượng về con người thân thiện, những sản vật tươi ngon, Cô Tô đang chứng minh vị thế của mình trong việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của luật Cảnh sát biển Việt Nam là một cơ sở quan trọng để xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới. Sau một năm triển khai, luật Cảnh sát biển đã mang lại những hiệu quả thiết thực to lớn, giúp cho lực lượng Cảnh sát biển quản lý thực thi pháp luật trên biển tốt hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống, các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Thưa Thiếu tướng, luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời đã mang lại cái ý nghĩa như thế nào cho lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ ạ?
Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là khi luật Cảnh sát biển Việt Nam có lực thì ngư dân làm ăn trên biển cũng như các doanh nghiệp vận tải, vận chuyển hàng hóa trên biển đã nâng cao hiểu biết về pháp luật, hiểu biết rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển. Từ đó, họ tự giác chấp hành pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Luật Cảnh sát biển Việt Nam là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất và có vị trí ý nghĩa quan trọng đối với Cảnh sát biển Việt Nam, thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp pháp luật hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Vâng, sau một năm triển khai, luật Cảnh sát biển đã mang lại hiệu quả trong cái quản lý thực thi pháp luật trên biển đối với vùng Cảnh sát biển 1 như thế nào?
Sau một năm triển khai luật Cảnh sát biển đã mang lại những hiệu quả thiết thực, giúp cho lực lượng Cảnh sát biển quản lý thực thi pháp luật trên biển tốt hơn, hiệu quả hơn. Các phương tiện hoạt động, các đối tượng vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm của cán bộ Cảnh sát biển, không còn hiện tượng cản trở, chống đối Cảnh sát biển khi thi hành nhiệm vụ. Trong cơ chế phối hợp, luật Cảnh sát biển Việt Nam đã quy định cụ thể về phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ban ngành, trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành ven biển trong công tác phối hợp với Cảnh sát biển. Hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã được các lực lượng, các địa phương quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Cảnh sát biển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vâng, thưa Thiếu tướng, để luật cảnh sát biển thực sự đi vào cuộc sống thì vùng cảnh sát biển 1 đã có những cái giải pháp gì ạ?
Tại đơn vị, chúng tôi đã tuyên truyền luật cảnh sát biển đến mọi cán bộ nhân sĩ thông qua các nội dung chương trình giáo dục, huấn luyện pháp luật của đơn vị. Tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thông qua các chương trình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân tại các địa phương ven biển và tuyên truyền thông qua chương trình em yêu biển đảo quê hương tại một số trường học thuộc các đảo xã biển đảo ven biển, kết hợp các chuyến tuần tra kiểm soát trên biển với phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó chú trọng luật cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân làm ăn trên biển bằng nhiều hình thức phương pháp sinh động cụ thể, mỗi hình thức phương pháp phù hợp với các đối tượng tuyên truyền khác nhau. Do đó, nội dung luật cảnh sát biển Việt Nam đã từng bước được tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân hoạt động trên biển, làm cơ sở cho các hoạt động thực thi pháp luật trên biển của cơ quan ICS sát biển cũng như các hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức cá nhân hoạt động trên biển ngày càng thuận lợi hơn.
Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Ngô Bình Minh.
Thưa bà con và các bạn, tuần qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị thính giả gửi về chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Và chúng tôi sẽ giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Thời các vua nhà Nguyễn, quần đảo Hoàng Sa có tên gọi là Bãi Cát Vàng, đáp án đúng là A. Câu 2. Cây bàng vuông xuất hiện nhiều trên các bài thơ bài hát về Trường Sa, đáp án đúng là B. Câu 3. Đảo Hòn Khoai ở Việt Nam, nằm gần xích đạo nhất, đáp án đúng là C. Câu 4. Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ từ năm 1974 đến năm 2000. Đáp án đúng là A. Câu 5. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002. Đáp án đúng là A.
À vâng, và đã có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời. Và trên cơ sở của ngày giờ nhận tin nhắn thì chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn về sớm nhất cho chương trình. 1. Thính giả Nguyễn Hữu Tiến ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 2. Thính giả Nguyễn Thị Bích Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình. 3. Thính giả Trần Mạnh Hùng, số nhà 8, ngõ 662, tổ 6, thị trấn Yên Bình, Yên Bái. 4. Thính giả Đỗ Thị Hiền ở xóm 2, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 5. Thính giả Nguyễn Văn Tâm ở thôn Hợp Thành, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Vâng, xin được chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ được gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này. Câu 1. Bạn cho biết ngày đại dương thế giới là ngày nào? A. Mùng 1 tháng 6. B. Mùng 3 tháng 6. C. Mùng 8 tháng 6. Câu 2. UNCLOS là cụm từ viết tắt tiếng Anh của A. Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. B. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. C. Cả hai phương án trên. Câu 3. Hiện nay Hoàng Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh thành phố nào? A. Thành phố Đà Nẵng. B. Bà Rịa Vũng Tàu. C. Cà Mau. Câu 4. Cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam? A. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. B. Luật biển Việt Nam. C. Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001. Câu 5. Bạn hãy cho biết hiện nay những quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. A. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei, Lào và Đài Loan. B. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei, Thái Lan, Đài Loan. C. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
À vâng, vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị và các bạn tham gia trả lời câu hỏi hãy nhắn tin với cú pháp là câu hỏi và phương án trả lời cùng với họ tên, địa chỉ của quý vị thính giả gửi về số điện thoại 0936 801 965. Năm quý vị thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn để trao thưởng. Và thời gian nhận tin nhắn là từ hôm nay đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2020. Người trúng giải trong tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam vào thứ Bảy, Chủ nhật tuần kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.